Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 6 năm 2023 Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Việt Nam phản bác phát biểu của Trung Quốc về vụ tàu khảo sát xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm vụ tài liệu mật, chuyện gì xảy ra tiếp theo sau khi ông Trump bị truy tố. Quân đội Ukraine báo cáo bước tiến mới đẩy lùi quân Nga gần Bakhmut. 4 em nhỏ ở Colombia được tìm thấy còn sống trong rừng 5 tuần sau tai nạn máy bay. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Việt Nam ngày thứ Bảy bác bỏ một phát biểu của Trung Quốc phủ nhận việc một tàu khảo sát của nước này hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam suốt gần một tháng, nói rằng chủ quyền của Việt Nam phải được tôn trọng. Tàu Hướng Dương Hồng 10 và các tàu hộ tống tiến vào vùng biển của Việt Nam từ ngày 7 tháng 5 và thường xuyên đi qua các mỏ dầu khí do các công ty Nga điều hành, theo dữ liệu theo dõi tàu thuyền, bất chấp nhiều lần Việt Nam lên tiếng yêu cầu các tàu này rời đi. Các tàu này cuối cùng rời đi vào ngày 5 tháng 6, Reuters cho biết, dẫn thông tin từ các chuyên gia theo dõi tàu biển. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 6 tháng 6 nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng các tàu này thực hiện các hoạt động nghiên cứu bình thường trong vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc và rằng không có chuyện đi vào vùng đặc quyền kinh tế của nước khác. Truyền thông nhà nước Việt Nam ngày 10 tháng 6 dẫn một phát biểu của Bộ Ngoại giao phản hồi phát biểu của phía Trung Quốc, tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của một quốc gia được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, cũng như các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các nước ven biển, trong đó có Việt Nam, phải được tôn trọng, người phát ngôn Phạm Thu Hằng nói. Đây chính là thể hiện tinh thần trách nhiệm, xây dựng và đóng góp thiết thực của các nước liên quan vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thượng tôn pháp luật ở khu vực, trong đó có khu vực Biển Đông. Theo luật quốc tế, các tàu được phép đi qua các vùng đặc quyền kinh tế của nước ngoài, nhưng không được thực hiện các hoạt động khảo sát không có giấy phép. Các hoạt động này của Trung Quốc ở Biển Đông từ lâu đã trở thành vấn đề đối với các nước trong khu vực, vì Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết vùng biển giàu năng lượng, bao gồm cả các vùng đặc quyền kinh tế. Trong một sự phản đối công khai hiếm hoi, chính phủ Việt Nam vào ngày 25 tháng 5 yêu cầu tàu nghiên cứu Trung Quốc và các tàu hộ tống rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam sau chuyến thăm Hà Nội của quan chức cao cấp Nga Dmitry Medvedev. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị truy tố vì lưu giữ bất hợp pháp hồ sơ bảo mật của chính phủ tại khu tư dinh của ông ở bang Florida sau khi rời Nhà Trắng vào năm 2021 và cản trở công lý. Đây là những điều cần biết sắp tới khi vụ án được xúc tiến. Rồi sao nữa? Ông Trump ngày thứ Năm đã tuyên bố mình vô tội, dự kiến sẽ xuất hiện lần đầu tiên tại tòa án liên bang ở Florida vào ngày thứ Ba. Ngày thứ Sáu, các công tố viên liên bang công bố bản cáo trạng nhắm vào ông Trump, cáo buộc ông gây nguy hiểm cho một số bí mật an ninh nhạy cảm nhất của đất nước qua cách mà ông xử lý các tài liệu mật. Bản cáo trạng cáo buộc ông phạm 37 tội danh. Một cựu phụ tá của ông, Walt Nauter, cũng đối mặt với các cáo buộc trong vụ án. Ngay sau khi ông Trump xuất hiện trước tòa, các công tố viên sẽ bắt đầu giao bằng chứng cho các luật sư của ông Trump. Nó có thể bao gồm những thư từ qua lại giữa các luật sư của ông Trump, cơ quan lưu trữ và hồ sơ quốc gia Hoa Kỳ và các công tố viên liên bang trong những năm qua khi các bên bàn bạc về các tài liệu này. Vào một lúc nào đó, các luật sư của ông Trump dự kiến sẽ đệ đơn yêu cầu bác bỏ vụ án vì nhiều lý do, bao gồm cả tuyên bố của ông rằng ông đã giải mật các tài liệu trước khi lấy chúng. Họ cũng có phần chắc sẽ lập luận rằng vụ án nên được hủy bỏ, vì những điều mà họ cáo buộc là hành vi sai trái của các công tố viên, bao gồm cả cáo buộc vi phạm học thuyết pháp lý, cho phép người ta giữ kín những trao đổi liên lạc với luật sư của họ. kiến nghị bác bỏ trong các vụ án hình sự là việc bình thường, nhưng hiếm khi thành công, vì bị cáo đối mặt với gánh nặng lớn là phải thuyết phục được thẩm phán rằng vụ án của họ có quá nhiều sai sót không thể đưa ra trước bồi thẩm đoàn được. Lập luận của các công tố viên cũng tạm thời được chấp nhận là đúng ở giai đoạn đó. Vụ án sẽ tác động ra sao tới chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump? Các cáo buộc bao gồm vi phạm đạo luật gián điệp, cản trở công lý, đưa ra lời khai sai trái với các nhà điều tra và âm mưu, theo bản cáo trạng. Không có điều nào trong số những điều kể trên sẽ tự động ngăn cản ông Trump vận động tranh cử hoặc nhậm chức nếu ông bị kết tội. Không rõ tác động của vụ việc ra sao đối với vị thế của ông Trump trong mắt cử tri. Tỷ lệ ủng hộ dành cho ông đã tăng lên sau khi ông bị truy tố trong một vụ án riêng biệt ở New York vào tháng 4, và ông hiện là ứng cử viên hàng đầu cho đề cử tổng thống của đảng Cộng Hòa. Ông đã sử dụng các vụ án và các cuộc điều tra mà ông đối mặt làm công cụ vận động gây quỹ, nói với những người ủng hộ rằng ông đang bị tấn công và cần họ giúp đỡ. Ban vận động tranh cử của ông Trump cho biết vào tháng 4 rằng các khoản quyên góp đã tăng vọt sau khi ông bị truy tố ở New York. Khi nào sẽ đưa ra xét xử? Bất cứ phiên tòa xét xử tiềm năng nào cũng phải nhiều tháng nữa mới diễn ra. Ông Trump đã phủ nhận hành vi sai trái và gọi vụ việc là săn phù thủy, có động cơ chính trị. Ông có quyền được ra tòa xét xử trong vòng 100 ngày, nhưng điều đó hiếm khi xảy ra trong các vụ án phức tạp. Các bên có thể sẽ đồng ý gia hạn thời hạn khi họ nghiên cứu bằng chứng và tranh luận về các tranh chấp pháp lý trước thẩm phán. Liệu Trump sẽ khai chứng? Điều đó sẽ tùy thuộc vào ông. Các bị cáo hình sự không bắt buộc phải khai chứng và hiếm khi khai chứng, vì để mình đối mặt với sự truy vấn của các công tố viên là một việc đầy rủi ro. Ông Trump đã không khai chứng tại một phiên tòa dân sự gần đây về các cáo buộc xâm hại tình dục và phỉ báng do nhà văn E. Jean Carroll đưa ra chống lại ông. Một bồi thẩm đoàn kết luận ông Trump phải chịu trách nhiệm pháp lý trong vụ kiện đó vào tháng 5. Chuyện gì xảy ra trong trường hợp Trump thắng cử? Có phần chắc việc truy tố sẽ không được tiến hành nếu ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ là một phần của nhánh hành pháp và tổng thống là quan chức thực thi pháp luật liên bang hàng đầu trong nước. Tổng thống có thể giữ lại hoặc sa thải các công tố viên liên bang theo ý muốn của mình. Bộ Tư pháp có một chính sách đã tồn tại hàng chục năm qua nói rằng một tổng thống đương nhiệm không thể bị truy tố. Bộ có thể đi chệch khỏi chính sách này trong những trường hợp hết sức bất thường với sự chấp thuận của Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ là quan chức thực thi pháp luật hàng đầu của đất nước. Một Bộ trưởng Tư pháp vịt què phục vụ dưới thời Tổng thống Joe Biden, trong trường hợp này là Merrick Garland, có thể phớt lờ chính sách đó và vẫn tiến hành truy tố. Nhưng ông Trump, với tư cách là Tổng thống, có thể sa thải ông và thuê một người thay thế tạm quyền do ông lựa chọn, trước khi chỉ định người kế nhiệm lâu dài được Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn thuận. Các lực lượng Ukraine phản công đã tiến quân tới 1.400 mét tại một số đoạn của chiến tuyến gần thành phố Bakhmut phía đông trong ngày hôm qua, một phát ngôn viên của quân đội cho biết vào ngày thứ Bảy. Bước tiến này là bước tiến mới nhất trong một loạt các bước tiến tương tự được Kyiv báo cáo trong tuần này gần Bakhmut, mà Nga nói họ đã chiếm được hoàn toàn vào tháng trước, sau trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm 2022. Chúng tôi đang cố gắng tiến hành các cuộc tập kích nhắm vào kẻ thù. Chúng tôi đang phản công. Chúng tôi đã tiến được tới 1.400 mét trên nhiều đoạn khác nhau của mặt trận. Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Quân sự miền Đông cho biết khi được hỏi về chiến sự gần Bakhmut. Quan chức này, Serhiy Sharavaty, cho biết trong các bình luận trên truyền hình rằng chính các lực lượng Nga đang cố gắng phản công nhưng họ đã không thành công. Ông nói các lực lượng Ukraine đã gây thương vong nặng nề cho quân Nga và phá hủy các thiết bị quân sự trong khu vực. Hãng tin Reuters cho biết họ không thể xác minh độc lập tuyên bố đó hoặc tình hình trên chiến trường. Moscow và Kyiv đều báo cáo giao tranh ác liệt ở Ukraine vào ngày thứ Sáu, với các blogger mô tả lần đầu tiên nhìn thấy xe thiết giáp của Đức và Mỹ, báo hiệu rằng cuộc phản công được mong đợi từ lâu của Ukraine đang được tiến hành. Nga đã xây dựng các công sự rộng lớn khắp vùng phía đông và nam Ukraine bị chiếm đóng. Tuần này, Nga nói một cuộc tiến công lớn của Kyiv đã không chọc thủng được phòng tuyến của Nga. Bộ Quốc phòng Anh nói các lực lượng Ukraine đã xuyên thủng phòng tuyến đầu tiên của Nga ở một số khu vực, nhưng tiến độ của Kyiv chậm hơn ở những nơi khác. Các quan chức ở Ukraine vốn đã chuẩn bị sẵn sàng phát động một cuộc phản công rộng lớn trong nhiều tuần qua, phủ nhận cuộc phản công đã bắt đầu và nói rằng khi điều đó xảy ra thì mọi chuyện sẽ rõ ràng. Bốn em nhỏ thuộc một cộng đồng người bản địa ở Colombia đã được tìm thấy còn sống ở miền nam nước này vào ngày thứ Sáu, hơn 5 tuần sau khi chiếc máy bay chở các em bị rơi trong rừng rậm, Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết. Cả bốn anh chị em được quân đội giải cứu gần biên giới giữa tỉnh Caquetá và Guaviare của Colombia, gần nơi chiếc máy bay nhỏ bị rơi. Chiếc máy bay, một chiếc Cessna 206, đang chở 7 người trên đường bay từ Araraquara thuộc tỉnh Amazonas tới San José de Guaviare, một thành phố thuộc tỉnh Guaviare, khi nó phát cảnh báo cầu cứu do hỏng động cơ vào rạng sáng ngày 1 tháng 5. Ba người lớn bao gồm phi công và mẹ của các em Magdalena Mukutui đã tử vong trong vụ tai nạn và thi thể của họ được tìm thấy bên trong máy bay. Bốn anh chị em 13 tuổi, 9 tuổi, 4 tuổi và một em bé giờ 12 tháng tuổi sống sót sau cú va chạm. Narciso Mukutui, ông của ba em gái và một em trai, nói với các phóng viên rằng ông rất mừng khi biết tin các em được giải cứu. Những bức ảnh do quân đội Colombia chia sẻ cho thấy một nhóm binh sĩ với bốn em nhỏ ở giữa rừng rậm. Một niềm vui cho cả đất nước, bốn đứa trẻ bị lạc trong rừng Colombia đã xuất hiện và còn sống, Tổng thống Petro nói trong một dòng tin qua Twitter. Ông Petro ban đầu báo cáo rằng các em đã được tìm thấy vào ngày 17 tháng 5 trong một dòng tin trên Twitter nhưng sau đó xóa đi, nói rằng thông tin chưa được xác nhận. Các em đã ở cùng nhau, các em còn yếu. Hãy để bác sĩ khám cho các em. Họ đã tìm thấy chúng. Điều này làm tôi rất vui, ông Petro nói với các nhà báo vào ngày thứ Sáu, đồng thời cho biết thêm rằng những đứa trẻ đã tự vệ một mình giữa rừng rậm. Lực lượng cứu hộ được hỗ trợ bởi chó nghiệp vụ. Trước đó đã tìm thấy trái cây vứt đi mà các em đã ăn để sống sót, cũng như những chỗ trú ẩn được làm bằng cây lá trong rừng. Máy bay và máy bay trực thăng quân đội và không quân Colombia đã tham gia vào các hoạt động cứu hộ. Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Chợ phiên giữa đô thị, nơi những nhà vườn trực tiếp bán hàng cho người tiêu dùng, không chỉ giúp nông dân có đầu ra mà người đi chợ có nơi tin cậy để mua nông sản, là nơi kết nối giữa nhà nông, doanh nghiệp khởi nghiệp với người tiêu dùng Sài Gòn.
Cái nguồn nguyên liệu đầu vào là kiểm tra rất là nghiêm ngặt. Nguồn gốc rõ ràng, xuất xứ rõ ràng, rồi tử tế, tức là giá cả nó gọi là bình ổn theo cái sản phẩm của mình đó.
Phiên chợ này được tổ chức vào 2 ngày cuối tuần với nhiều nông sản, đặc sản vùng miền mang chỉ dẫn địa lý.
Vì ăn cái chất lượng rau này, chất lượng mọi thứ là coi như mình ăn là mình cảm thấy là nó không thuốc, không gì cả. Đó, cô yên tâm như vậy đó, cho nên ăn thấy được, ngon mới mua, mình mới đi hàng tuần đấy. Một tuần đi chợ đến một lần thôi. Đó, chứ không mua ở ngoài.
Thời gian Sài Gòn dịch giả với các chính sách Zero Covid, nhưng những hoạt động mua bán đã ảnh hưởng đến hoạt động giao thương chung khi phiên chợ xanh tử tế này mở cửa trở lại. Sức mua được ghi nhận là chưa hồi phục nên doanh thu mỗi phiên mỗi khác.
Hiện tại thì khách thì nó sẽ giảm hơn hồi trước, tại vì cái thứ nhất là do cái ảnh hưởng kinh tế, do ảnh hưởng kinh tế nên cái sức mua nó sẽ giảm xuống.
Sức mua trước mắt có giảm, nhưng về lâu dài cần có nhiều phiên chợ tử tế như vậy, một khách đi chợ, ý kiến.
Mình thấy là nên quảng cáo nhiều hơn á, mình thấy là cũng hơi ít biết á, hơi ít trên các mạng thông tin mạng xã hội á, mình thấy cũng là hơi ít có người đề cập tới phiên chợ này á. Mình thấy là cần tổ chức ở các quận khác á, còn nhân rộng ở các quận khác thì ở trung tâm thì cũng hơi khó cho các bạn ở quận khác giống như là mình ghé.
Theo ban tổ chức thì phiên chợ xanh tử tế tại Sài Gòn thường xuyên có sự tham gia của 80 bạn hàng là các doanh nghiệp, hợp tác xã, đặc sản làng nghề, hộ nông dân đến từ 29 tỉnh thành trên cả nước.
Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 6 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.